Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thời gian qua, tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn diễn biến phức tạp, chủ yếu là người dân sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm theo thời vụ. Điều này đã gây nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ 4.0, các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đang có xu hướng nở rộ trong những năm gần đây. Cần có những giải pháp nào để ngăn chặn loại tội phạm này? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Thị Hà, sinh năm 1981 ở Hoàng Mai, Hà Nội, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, chị DTNA, sinh năm 1972, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gia Phát, quen biết với Trịnh Thị Hà qua một người bạn. Sau khi quen biết nhau, Hà nhiều lần vay của chị Hà số tiền hơn 1 tỷ đồng để kinh doanh. Đến cuối tháng 6 năm 2018, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trịnh Thị Hà đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là trình dược viên đang công tác tại khoa dược của Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo của một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội với chị A. Ngoài ra, Hà còn nói Hà có khả năng nhận thầu và bán thuốc tân dược vào bệnh viện thông qua các hợp đồng thầu thuốc. Hiện Hà đang làm với sếp, đưa thuốc vào Bệnh viện Bạch Mai thông qua công ty của gia đình sếp. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền, chia lãi hoa hồng, Hà không muốn làm ăn chung với sếp nữa. Hà đặt vấn đề muốn cùng làm ăn chung với A. Theo lời Hà, bản thân Hà là nhân viên khoa dược Bệnh viện Bạch Mai nên không thể mở công ty riêng để nhận thầu thuốc vào bệnh viện. Do đó, Hà sẽ đi lo quan hệ làm thủ tục, đưa công ty cổ phần Gia Phát của chị A tham gia thầu thuốc tân dược vào Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bỏng Quốc gia, còn chị A bỏ vốn. Tiền lãi mỗi đơn hàng thầu thuốc, Hà và chị A chia nhau theo tỷ lệ. Hà hưởng 5-10%, chị A hưởng 15-20%. Để tạo lòng tin với chị A, Hà còn mua nhiều sim điện thoại rồi lưu vào máy là số của lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Sau đó, Hà tự nhắn tin qua lại với nội dung Hà có kinh doanh thuốc và đang liên hệ thực hiện đơn hàng thầu thuốc vào bệnh viện. Xong việc, cô ta chụp ảnh nội dung các tin nhắn trên gửi cho chị A. Thực tế, Hà không kinh doanh thuốc tân dược và không có khả năng nhận thầu thuốc, bán thuốc vào bệnh viện như giới thiệu với chị A. Cơ quan chức năng xác định từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, chị A đã nhiều lần chuyển cho Hà tổng số hơn 10 tỷ đồng theo 5 đơn hàng thầu thuốc đưa vào bán cho các bệnh viện do Hà nại ra. Sau đó, Hà chiếm đoạt không trả tiền cho chị A. Với hành vi nêu trên, Hà bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh vừa kiểm tra phát hiện 30 thanh niên dương tính với chất ma túy trong nhà nghỉ. Cụ thể, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021, Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh kiểm tra hành chính khách sạn Green thuộc xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương. Tại thời điểm trên, trong khách sạn có 40 thanh niên, gồm 20 nam và 20 nữ, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng nghi khác nhau. Tiến hành test thử nước tiểu của 40 thanh niên trên, cơ quan chức năng phát hiện 30 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Riêng tại phòng 301 có 6 đối tượng, gồm 3 nam, 3 nữ, cơ quan công an phát hiện 1,5 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai số ma túy trên là của Hoàng Linh Quang, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và Bùi Thanh Hải, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cả hai cùng sinh năm 1996. Bước đầu, Quang và Hải khai nhận góp tiền mua 2,5 viên ma túy tổng hợp đã sử dụng hết một viên với giá tiền 800.000 đồng từ Nguyễn Duy Thành, sinh năm 1993, trú tại xã Phúc Thuận, thị xã Phú Yên, là nhân viên khách sạn. Công an thị xã Phú Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo phản ánh của người dân, nhiều người nhận được tin nhắn từ các đầu số 84563, 84528, 84582 với nội dung bảo hiểm xã hội. Ông bà đã đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bấm vào www.mvndc.icu dễ lấy. Quá hạn sẽ không được chấp nhận. OJK hoặc bạn đã đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bấm vào n85k.smkbid.icu dễ lấy. Quá hạn sẽ không được chấp nhận. Ngoài việc nhắn tin qua tin nhắn SMS, các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua mạng xã hội Zalo. Theo đó, khi người dân mất cảnh giác, đăng nhập vào các đường link lừa đảo trên sẽ hiển thị giao diện giao dịch giống với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng người dân đang sử dụng. Sau đó, các giao diện này sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm dụng tiền trong tài khoản của người dân. Hiện nay cũng bắt đầu xuất hiện các số điện thoại có đầu số 484-1900, gọi điện thoại trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thủ đoạn này thường đánh vào tâm lý người nghe, hướng dẫn kê khai tài sản, chiếm đoạt tiền có trong tài khoản ngân hàng. Một số địa phương như Hà Nội, Hưng Yên đã có người dân mất cảnh giác, truy cập các link lừa đảo nêu trên và bị kẻ xấu chiếm đoạt thành công tiền trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo người lao động không nên tin bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến nếu tổng đài gửi không có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Bảo hiểm xã hội các địa phương hiển thị tại phần số điện thoại của người gửi tin nhắn. Cần nâng cao cảnh giác, đồng thời bình tĩnh xác minh, nhận diện, tránh bị lợi dụng đối với các cuộc gọi đến từ các số điện thoại lạ hay các số điện thoại quốc tế tự xưng là cơ quan bảo hiểm xã hội. Để tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động chỉ cần truy cập vào dịch vụ tra cứu trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đường link https://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cuu-pet/công-khai-thông-tin-hưởng-hỗ-trợ theo nghị quyết số 116/NQ-CP.ASPX. Sau đó, nhập mã số bảo hiểm xã hội, họ tên, rồi tích chọn "Tôi không phải là người máy", chọn hình ảnh trả lời rồi nhấn tra cứu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị khi nhận được các tin nhắn như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác hoặc thông báo đến số hotline của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để được tư vấn hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Thực hiện công văn số 4315 CTTNGTTHT ngày 2 tháng 11 năm 2021 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai nghị quyết số 406 NQ-UBTV QH15 và nghị định số 92/2021/NDCP. Để triển khai các nội dung tại nghị quyết 406 NQ-UBTV QH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19, Nghị định 92/2021/NDCP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406 NQ-UBTV QH15 có văn bản số 4315 CTTNG-TTHT ngày 2 tháng 11 năm 2021. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo đến các hiệp hội doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên biết để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong giai đoạn này. Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết 406 NQ-UBTV QH15. Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị định số 92/2021/NDCP quy định chi tiết thi hành nghị quyết 406 NQ-UBTV QH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. 1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng như sau. Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Sau đây gọi chung là doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019. Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021. 2. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Đối tượng áp dụng như sau. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn, huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi là địa bàn cấp huyện, chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch COVID-19. Trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn để ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19. Miễn thuế phải nộp. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định nêu trên được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm 2021. Không áp dụng việc miễn thuế nêu trên đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số. Các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa nếu có, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 3. Giảm thuế giá trị gia tăng. Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Sản phẩm và dịch vụ xuất bản, dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác nghệ thuật, giải trí, dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thực hiện theo phụ lục 1, danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng, ban hành kèm theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP. Trường hợp hàng hóa dịch vụ quy định nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng. Mức giảm thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế nêu trên. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế nêu trên. 4. Miễn tiền chậm nộp. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp tổ chức, bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020. Xác định số tiền chậm nộp được miễn, cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất căn cứ dữ liệu quản lý thuế. Xác định số tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021 của người nộp thuế để ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2021. Cục thuế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các phòng, văn phòng cục thuế, các chi cục thuế thuộc cục thuế triển khai ngay nghị quyết số 406 NQUBTV QH15 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đến từng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn diễn biến phức tạp, chủ yếu là người dân sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm theo thời vụ. Điều này đã gây nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả rà soát cho thấy, trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh Thái Nguyên có 7.149 người xuất cảnh bất hợp pháp, trong đó có 796 trường hợp bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt trao trả. Tính đến tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh có gần 4.000 công dân vắng mặt ở địa phương, nghi là ở lại nước ngoài bất hợp pháp. Đại tá Nguyễn Công Đốm, trưởng phòng an ninh đối ngoại, công an tỉnh nhấn mạnh, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép diễn ra tập trung ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khu vực này trình độ văn hóa và hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế nhất định. Phần lớn là sang Trung Quốc làm thuê do thiếu việc làm, thu nhập thấp, không ổn định, nhất là thời điểm nông nhàn. Huyện Đồng Hỷ là một trong những địa phương có nhiều lao động xuất cảnh trái phép. Số liệu rà soát từ năm 2018 tới nay là hơn 2.000 trường hợp. Trung tá Đinh Thanh Cường, đội trưởng đội an ninh Công an huyện Đồng Hỷ cho biết, người lao động xuất cảnh chui sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nguyên nhân là không được pháp luật bảo hộ, phải lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng sở tại. Cùng với đó là điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thời gian và cường độ làm việc cao. Có không ít trường hợp bị chủ lao động quỵt tiền công, chiếm đoạt tiền, tài sản hoặc phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ bị ép làm gái mại dâm. Khi không may bị thương hoặc tai nạn mất mạng thì hầu như không được hưởng bất cứ quyền lợi gì. Thực tế trong năm 2020, có một công dân ở xóm Ba Đình, xã Tân Long, Đồng Hỷ bị chết tại Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn chưa đưa được thi thể về nước. Đối với huyện Phú Bình, dù không phải là điểm nóng, nhưng 2 năm trở lại đây cũng có 89 trường hợp xuất cảnh trái phép, 12 người bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra còn có khoảng 100 trường hợp vắng mặt ở địa phương lâu ngày, được cho là đang cư trú bất hợp pháp tại Trung Quốc. Thượng tá Phí Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình đánh giá, thời gian gần đây, tình trạng xuất cảnh trái phép của người dân Phú Bình có chiều hướng giảm. Nguyên nhân là do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và việc quản lý biên giới chặt chẽ hơn. Cùng với đó là sự phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương. Để từng bước hạn chế lao động xuất cảnh trái phép, song song với công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân về lĩnh vực này. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh các nguy cơ công dân phải đối mặt khi xuất cảnh trái phép với dẫn chứng cụ thể, các thủ đoạn lôi kéo đi lao động chui. Đồng thời, lực lượng công an cấp xã tăng cường gặp gỡ, gọi hỏi, răn đe, kết hợp với tuyên truyền, vận động các trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương, quản lý chặt chẽ dữ liệu dân cư để kịp thời phát hiện các trường hợp xuất cảnh trái phép để có biện pháp xử lý. Thực tế cho thấy, hầu hết lao động xuất cảnh trái phép xuất phát từ điều kiện kinh tế khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm để có thêm thu nhập. Do vậy, để giải quyết dứt điểm vấn đề này, thì giải pháp cốt lõi là có nhiều hơn các mô hình kinh tế phù hợp ở nông thôn, thu hút đầu tư, phát triển các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp ở địa phương, giúp lao động có thể tìm được việc làm mà không cần phải ly hương bất hợp pháp nơi xứ người.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong 2 tháng gần đây, lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Dù vậy, hình thức đánh bạc online vẫn tiếp tục diễn ra công khai với thủ đoạn ngày càng tinh vi, bất chấp những quy định của pháp luật. Vì sao những đường dây đánh bạc online hàng chục nghìn tỷ đồng bị triệt phá nhưng vẫn nở rộ? Bài viết sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phần nào giải đáp thực trạng này.
Ngày 7 tháng 11 vừa qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với giao dịch 14.000 tỷ đồng do Phạm Công Anh, trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cầm đầu. 23 đối tượng trong đường dây cờ bạc này đã bị bắt giữ. Trước đó ít ngày, một đường dây đánh bạc khác với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng do Trần Tuấn Thành, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cầm đầu, cũng bị Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an triệt phá. Để qua mặt cơ quan chức năng, ông trùm đường dây cờ bạc này đã tạo vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực truyền thông, lập trình máy vi tính có tiếng tại Hà Nội. Các đường dây cờ bạc hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng liên tiếp bị triệt phá trong một thời gian ngắn, khiến dư luận bàng hoàng, lo lắng. Ông Chu Việt Đáp ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bày tỏ, các đường dây cờ bạc này nếu không bị triệt phá kịp thời sẽ gây nhiều hệ lụy cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương và hạnh phúc của mỗi gia đình.
Lực lượng công an chúng ta đã phá được những vụ đánh bạc, số tiền nó lên tới hàng ngàn tỷ. Chúng tôi nghe, chúng tôi cũng thấy giật mình, bởi vì nếu như thế này rất là nguy cơ cho xã hội. Vì khi đã dính vào cái con đường cờ bạc, sinh ra lắm hệ lụy lắm. Cờ bạc rồi là nợ nần, rồi là thanh toán lẫn nhau. Thế rồi về gia đình lại không khéo là cũng tan vỡ. Thế rồi sinh ra là trộm cắp, rồi cướp giật. Chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta phải tăng cường trấn áp mạnh hơn nữa, triệt phá những hiện tượng cờ bạc này đi để giữ bình yên cho xã hội.
Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ thời 4.0, các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đang có xu hướng nở rộ trong những năm gần đây. Người chơi chỉ cần thao tác trực tiếp trên điện thoại có kết nối Internet là có thể truy cập vào các trang web đánh bạc một cách công khai, dễ dàng. Trung tá Nguyễn Hoàng Hà, Phó trưởng phòng hướng dẫn điều tra tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, các đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng luôn có những chiêu trò mới để lôi kéo người chơi.
Hiện nay thì có một số các phương thức thủ đoạn mới như là các cái sàn giao dịch nhị phân. Đây là các sàn giao dịch nhị phân trá hình hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức tài xỉu. Ngoài ra còn các sàn giao dịch tài chính Forex, nhưng mà thực chất đây là hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Đánh bạc qua mạng Internet là một loại tội phạm mới trong nhóm tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng có thể sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài với nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Đối với những đường dây đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là khi các máy chủ đặt ở nước ngoài, do những người nước ngoài thực hiện thì việc điều tra lại càng khó khăn. Thượng tá Trịnh Đăng Cảnh, Phó trưởng Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, để phát hiện, triệt phá các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đòi hỏi lực lượng công an phải tiến hành điều tra rất công phu, có phương tiện kỹ thuật hiện đại, có trình độ nghiệp vụ sắc bén và có bản lĩnh chính trị vững vàng.
Tội phạm cờ bạc hoạt động ở trên mạng, đối tượng là sử dụng không gian mạng, toàn bộ các hoạt động từ chơi này cho đến là chuyển tiền này đều sử dụng qua mạng và qua các cái hệ thống tài khoản ảo để chứng minh được là đối tượng là đang ở đâu và hoạt động như thế nào. Cần phải có sự phối hợp rất nhiều cái lực lượng nghiệp vụ, đặc biệt là cái lực lượng có cái nghiệp vụ về công nghệ cao.
Với sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc có thể dùng mọi chiêu trò để thu hút người chơi thông qua các trò chơi game, cổng game trực tuyến. Người chơi có thể dễ dàng tham gia bằng nhiều hình thức như nạp thẻ cào, chuyển khoản Internet banking. Khi người chơi tự biến mình thành con bạc, thì các cổng game thu lợi hàng nghìn tỷ đồng từ người tham gia, gây nhiều bất ổn cho xã hội. Bởi vậy, việc mạnh tay trấn áp triệt để loại tội phạm này là cần thiết để giảm tệ nạn cờ bạc. Thưa quý vị, thưa các bạn, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ ngành chức năng đã ban hành sửa đổi bổ sung nhiều văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành. Dù đã có hiệu quả nhất định, nhưng trong thực tiễn vẫn còn những quy định chưa phù hợp, chưa lường hết các hành vi vi phạm. Các đối tượng vì thế đã lợi dụng lách luật để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Điều 26 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ quy định, đối với hành vi rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 321, 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về đối tượng đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc tuy đã cụ thể, rõ ràng, nhưng theo Đại tá Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Chánh Tòa Phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương, hành vi sử dụng công nghệ cao trong hai tội danh này vẫn nằm ở tình tiết định khung chứ chưa quy định thành một tội riêng. Vì vậy, mức độ răn đe chưa cao, chưa phù hợp với tính chất, mức độ của tội phạm.
Đánh bạc qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng với một cái số lượng người tham gia rất là lớn, số tiền mà các cái đối tượng tham gia vào việc đánh bạc lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tính chất mức độ gây thiệt hại cho xã hội quá lớn. Cái việc đánh bạc này nó còn mang cái tính quốc tế rất là cao, dẫn tới là chính là tài sản trong nước bị chảy ra nước ngoài rất là nhiều. Cho nên tôi đề nghị phải sửa đổi luật hình sự theo hướng là quy định cái tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao ấy là một cái tội riêng, với cái khung hình phạt, mức hình phạt cao hơn để bảo đảm cái sự răn đe.
Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội phân tích, bản chất của cờ bạc là thắng thua bằng tiền. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ nguồn tiền ra vào trên hệ thống điện tử.
Đồng tiền mà tham gia vào mà không rút ra được thì không ai tham gia chơi. Vậy, hãy quản lý chặt những cái đoạn khi nó chuyển đổi. Chẳng hạn như các ví điện tử, các cổng trung gian thanh toán hay liên quan đến các mua bán chuyển tiền qua đồng tiền điện tử. Thì ở đây đồng tiền điện tử của ta chưa rành mạch rõ ràng. Các cổng trung gian thanh toán đang buông lỏng quản lý. Bạn sẽ thấy trong thời gian vừa rồi một hiện tượng đi mua thu gom rất nhiều các chứng minh thư trôi nổi trên thị trường để mở tài khoản, chuyển tiền chạy lòng vòng. Vậy thì khi phát triển các tài khoản cá nhân cần về một sự phối hợp đồng bộ từ bên ngân hàng, bên an ninh và bên quản lý về mặt viễn thông.
Để ngăn chặn đối tượng lợi dụng không gian mạng, thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thì cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp về cơ chế chính sách, pháp luật, công nghệ. Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cần tạo công ăn việc làm cho người lao động để giảm bớt những người nhàn cư vì bất thiện, lao vào các trò chơi, các hình thức đánh bạc trái phép trên mạng Internet.
Cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường công tác quản lý các cái đơn vị thực hiện các cái hoạt động cung cấp các cái dịch vụ trò chơi điện tử. Ở ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cũng cần phải tăng cường cái trách nhiệm của các cái đơn vị trung gian thanh toán, các cái đơn vị cung cấp các thẻ cào điện thoại, cung cấp ví điện tử, tiền điện tử thì cần phải kiểm tra xem xét trách nhiệm của các đơn vị tổ chức trung gian này.
Để đấu tranh với các đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cùng với việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, thì việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để tăng cường các chế tài hình sự là điều cần thiết. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu, cân nhắc những biện pháp nhằm hạn chế truy cập các địa chỉ đánh bạc trực tuyến.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân.
Điều 34, công nghiệp an ninh. 1. Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân. 2. Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc thù xây dựng và quy hoạch phát triển công nghiệp an ninh, đầu tư nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp với bộ ngành cơ quan tổ chức có liên quan xây dựng phát triển công nghiệp an ninh. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 35. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác. Công an nhân dân được nhà nước trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phù hợp với nhiệm vụ được giao. Điều 36. Trang phục công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân. Trang phục công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân do Chính phủ quy định.
Điều 37. Chính sách đào tạo bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ được giao, được nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tài năng để phục vụ công an nhân dân. 2. Nhà nước có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân là người dân tộc thiểu số. Điều 38. Tiền lương phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân do Chính phủ quy định.
Tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp được tính theo chức vụ, chức danh, đảm nhiệm và cấp bậc hàm, phù hợp với tính chất nhiệm vụ của công an nhân dân. Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong công an nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được hưởng trợ cấp, phụ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và trợ cấp, phụ cấp đặc thù công an nhân dân. 2. Sĩ quan công an nhân dân nếu giữ nhiều chức vụ, chức danh trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ, chức danh cao nhất và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh theo quy định của pháp luật. 3. Sĩ quan công an nhân dân được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm khi được giao chức vụ, chức danh thấp hơn chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm do yêu cầu công tác hoặc thay đổi tổ chức biên chế theo quy định của pháp luật. 4. Sĩ quan công an nhân dân khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ, chức danh thì hưởng các quyền lợi theo chức vụ, chức danh mới. 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được bảo đảm doanh trại và các điều kiện làm việc, sinh hoạt phù hợp với tính chất công việc, nhiệm vụ được giao. 6. Sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật được hưởng phụ cấp nhà ở, được bảo đảm nhà ở công vụ. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 39. Chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh, công nhân công an và thân nhân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh và công nhân công an được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, ốm đau, tai nạn rủi ro nghề nghiệp ở xa cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc mắc những bệnh mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của công an nhân dân không có khả năng điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, được thanh toán viện phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 2. Cha mẹ đẻ người nuôi dưỡng hợp pháp, cha mẹ đẻ người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên và học sinh công an nhân dân không có chế độ bảo hiểm y tế thì được công an nhân dân mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 3. Cha mẹ đẻ người nuôi dưỡng hợp pháp, cha mẹ đẻ người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của công nhân công an không có chế độ bảo hiểm y tế thì được mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của chính phủ. 4. Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Điều 40. Chế độ nghỉ ngơi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an đang công tác được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ Luật Lao động và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp và công nhân công an do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.